Sáng nay tôi có một đề tài chia sẻ cùng với Thánh là hình ảnh Đức Chúa Trời. Hình ảnh Đức Chúa Trời. Khi mà một gia đình nào, gia đình tôi cũng vậy mà sinh một đứa con ra thì da mặt mày nó đẹp đẽ, nó trắng, không có một vết sẹo, không có gì hết. Đúng không? Tôi thấy ồ con mình giống mình quá. Đẹp quá. Nhưng mà ngày thay dài tháng rộng, tôi phải hướng dẫn con tôi không được đụng này nha, không được làm này nha, không được phá nha. Biết bao nhiêu điều dặn dò nhưng mà cũng gì, cũng phá. Tôi nói nha, con ổ điện này không bao giờ ghim vô, con tôi cũng ghim vô. Tôi nhớ là nó làm giật cái miệng nó mà cái vết thẹo phải chạy cấp tốc vô nhà thương, mà vết thẹo đó vĩnh viễn suốt đời, có nghĩa là cái hình ảnh nó không còn đẹp nữa, không còn đẹp nữa. Cái hình ảnh mới bắt đầu, mới mới sanh ra đẹp đẽ vô cùng mà giờ nó vết tẹo. Biết bao nhiêu người trong chúng ta cũng vậy, chúng ta chơi giỡn nó đặt đừng bao giờ chạy ra đường, đừng bao giờ lái xe đạp mà không ai sắp xếp, cứ chạy vết thẹo biết bao nhiêu. Tôi có một người biết thanh niên ở đây, đứa bé nó học trong trường anh tên Nam, nó thấy ai cũng chạy cái skateboard đẹp đẽ quá, bốn cái bánh nó chạy ngon lành, nó cũng nhảy lên, nó vừa đứng là một cái nó trợt trợt một cái đập cái mặt xuống cái nền, cái là hết mặt nó theo hết chạy máu luôn. Có nhiều lúc chúng ta không vâng lời, nhiều lúc cái hình ảnh mà chúng ta được nhận đó rất đẹp đẽ hoàn hảo, hầu như nó mất đi. Hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chúng ta như thế nào? Khi Đức Chúa Trời dùng chúng ta đẹp đẽ hoàn toàn, khi mà Chúa dựng nên Adam và Eva hoàn toàn, quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 26. Đức Chúa Trời dựng nên trong 6 ngày đó tất cả mọi sự tốt đẹp cho con người. Và để con người cuối cùng quan trọng nhất để cho hưởng tất cả những gì mà Chúa đã dựng nên. Từ bông hoa, cây cỏ, chim trời, cá biển, không có một màu sắc nào mà chúng ta không có chiêm ngưỡng. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm gì? Hãy dựng nên, làm nên loài người như hình ta và tượng ta. Chúa muốn dựng chúng ta giống như hình của Chúa. Không biết như thế nào, như vậy Chúa muốn dựng chúng ta hình của Chúa đẹp đẽ vô cùng, không có chỗ nào mà chúng ta chê được. Chúa dựng nên tất cả những gì trong khuôn mặt của con người, từ cặp mắt, môi miệng, tay chân. Bước ra đường là làm chúng ta thấy là đẹp liền. Mà hôm nay con người hình như không muốn nhìn thấy cái hình ảnh của Đức Chúa Trời nữa. Tôi không biết chúng ta làm sao mà người ta biết được hình ảnh Đức Chúa Trời. Chúa dựng nên chúng ta giống như là hình tượng của Ngài, đẹp đẽ tất cả những gì trong vườn. Mà Chúa dựng nên Chúa này đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên người, loài người như hình Ngài, và dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Ở trong những hai câu kinh thánh này, Chúa nói hình của Chúa, tượng của Chúa, dáng của Chúa giống như hoàn toàn. Đây là không phải là bề ngoài không, đây là cả đức tính của Đức Chúa Trời trong con người. Đức Chúa Trời dựng nên tất cả đẹp đẽ, không thiếu thốn một điều gì cả. Cả cái vườn Ê-đên không ai chê được. Ngày hôm nay hình ảnh Đức Chúa Trời vẫn còn đó hay không? Hình ảnh Đức Chúa Trời phải qua loài thú hay không? Không. Hình ảnh Đức Chúa Trời qua loài con người. Mà hình ảnh của con người như thế nào, thưa bà chị em? Thứ nhất là tôi muốn là hình ảnh của Chúa để dựng nên đẹp đẽ, không có một sự chết gì, không có một vết nhăn gì trên khuôn mặt con người, không có một điều gì mà nói là chúng ta sẽ già đi, không, không có sự chết nữa mà. Satan nó nhìn thấy cái hình ảnh nó quá đẹp. Không ngờ cái công trình của Đức Chúa Trời, Satan có thể chưa bao giờ thấy một cái công trình của Đức Chúa Trời dựng nên như thế. Sau 6 ngày dựng nên, Satan nó thấy quá đẹp rồi. Nhưng mà dựng nên con trai và con gái của Đức Chúa Trời quá tuyệt đẹp. Và bây giờ Satan nó không có muốn cái hình ảnh Đức Chúa Trời hiện lên khuôn mặt của quý vị và tôi. Nó làm sao phai mờ đi. Nó đâu có đến những khúc cây hay là những con chim hay là những con cá hay là những con bò để nó làm phai mờ. Nó muốn làm phai mờ hạnh Đức Chúa Trời trên con người chung bà chị em. Cho nên hình ảnh Đức Chúa Trời bắt đầu bị phai mờ, méo mó. Tôi ngày xưa tôi có còn nhỏ duyên với bạn thanh niên cũng hơi nghịch ngợm, thì đi vào những cái nơi vui chơi đó thì thấy cái kiến kính đó, chúng ta đi ngang qua chúng ta thấy hình của mình, đi ngang thấy nữa mà thấy cái kính nó hơi quẹo thì tự nhiên mình ngang qua mình thấy cái hình ảnh mình sao nó méo mó, rồi mình cười mình giỡn ô cái hình mình giống như vậy. Thương mại cho em, chúng ta đi qua cuộc đời này hình ảnh chúng ta bị méo mó và Satan nó đang cười chúng ta, nó không còn thẳng, nó còn đẹp đẽ nữa. Nó phai mờ như thế nào thương bà chị em? Có thể vài cái điểm mà tôi có thể chia sẻ quý vị mà nó bị phai mờ. Quý vị xem một cái câu kinh thánh đơn giản mà tôi mới vừa đọc á. Đọc tiếp câu số 28 đi. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều và đầy dẫy trên đất vòng. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Chúa nói hãy quản trị, có nghĩa là đang săn sóc tất cả những gì mà Chúa đã dựng nên. Cái quản trị ở đây không phải là thống trị. Quản trị đây là chăm sóc thương bà chứ. Nhưng mà con người nó bị hình ảnh bị méo mó rồi, chúng ta không phải quản trị nữa, nhưng mà chúng ta cai trị, chúng ta thống trị. Cho nên những loài vật sợ hãi con người vô cùng. Thương bại chém, Chúa nói rằng chúng ta hãy xem hết tất cả những gì mà Chúa dựng nên là những gì đẹp đẽ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều này không phải ngạc nhiên, vì cuối sau đó Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy rằng là đây là đồ ăn cho các ngươi. Và đồ ăn cho các ngươi là sao? Là những gì mà Chúa đã dựng nên. Lúc đó chúng ta ăn ngũ cốc, trái cây và hạt. Chúa không bao giờ đề cập chúng ta là cai trị những loài thú để chúng ta giết nó và chúng ta ăn. Sáng hôm nay không phải tôi bày giảng, tôi không nói về vấn đề dọn ăn chay, nhưng mà Kinh Thánh nó rõ ràng là chúng ta không thể nào mà tiếp tục giết những con thú được cả. Quý vị, những người Phật giáo nói về sát sinh, quý vị có thể không đồng ý, nhưng mà không muốn giết con thú. Chúng ta Kinh Thánh nó rõ ràng, khi mà tôi chia sẻ những người bên Phật giáo đó, tại sao tôi ăn chay, Kinh Thánh nó rõ ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Trước khi Phật Thích Ca, Chúa đã nói ăn chay rồi. Thương mại chăm, Chúa không muốn chúng ta cai trị tất cả những gì trên trần gian này, nhưng mà quản trị và chăm sóc. Con người không muốn quản trị, nhưng mà con người muốn thống trị. Mà chính con người cũng muốn mình thống trị người khác, mà muốn mình cũng được bị thống trị. Chuyện đó lạ lùng. Quý vị lạc ở trong 1 Samuel đoạn 8 câu số 19. 1 Samuel đoạn 8 câu số 19. Khi mà Chúa hướng dẫn dân Do Thái, và họ nói rằng bây giờ những gì mà các thầy tế lễ hay là những các nhà tiên tri mà Chúa đã đưa đến á, thì chỉ theo sự hướng dẫn của họ, vì Chúa nói chuyện qua các nhà thông thái hoặc là các đấng tiên tri. Nhưng mà dân Do Thái không chịu nghe lời. Họ nói tôi không muốn. Chúng tôi muốn giống như đất nước khác. Chúng tôi muốn có một vị vua. Chúng tôi có muốn những người cai trị chúng tôi. Chúng tôi có muốn người hướng dẫn chúng tôi. Một xem đoạn 8 câu số 19 nói rằng dân sự chối không nghe lời ai. Samuel là tiếng nói của Đức Chúa Trời mà rằng không phải có một vua trên chúng tôi. Ngày hôm nay chúng ta có vua Chúa, đừng có ngạc nhiên, đó là chúng ta thấy rõ ràng vua đã thống trị. Cho nên Chúa nói không được, ta là vua các ngươi, ta là Chúa các ngươi. Con người nói sao? Tôi không muốn, tôi muốn con người là Chúa của tôi, tôi muốn những người khác là vua của tôi. Quý vị thấy không? Con người có những cái bản tính muốn thống trị, muốn cai trị, muốn điều hành, muốn lãnh đạo. Chúa nói không, chỉ có Chúa là Thầy trên chúng ta. Cho nên khi mà hình ảnh của Chúa bị méo mó qua vấn đề cai trị, thì chúng ta không còn phản ảnh hình ảnh của Đức Chúa Trời nữa. Về vấn đề vâng lời như thế nào, quý vị biết trong vườn Ê-đen, Chúa nói hãy vâng lời. Nhớ nha, ta cho các ngươi tất cả những thứ ăn ở trong vườn. Không muốn nào mà thiếu. Tất cả món đều những thức ăn đó là đầy đủ dinh dưỡng cho các ngươi. Nhưng mà Chúa nói rằng có một cây biết biết điều thiện điều trái, không được đụng đến. Nhưng mà con người làm gì? Cũng vẫn đụng đến. Ở trong Thi Thiên đoạn 78 câu số 10. Thi Thiên đoạn 78 câu số 10. Cho chúng ta biết như thế này. Chúa dạy chúng ta vâng lời, điều vâng lời là rất quan trọng. Đó là về bản tính của Đức Chúa Trời. Đó là đặc tính của trời. Và đã đó là hình ảnh của chúng ta cũng vậy nữa. Mà đôi khi chúng ta đi ngược lại. Ở trong Thi Thiên đoạn 78 câu số 10 được chép như này: chúng nó không gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời, chúng cũng không đi theo luật pháp Ngài. Chúa dạy 5 lần 7 lượt, đây là luật pháp hướng dẫn đường chúng ta đi. Mà đôi khi chúng ta ngày hôm nay hay ngày xưa vậy, theo luật pháp là một gì nặng nề, là một gì mà chúng ta phải gánh lấy. Chúa nói không, luật pháp là tốt lành, luật pháp là hướng dẫn chúng ta đi. Ngày hôm nay con người không muốn theo luật pháp nữa. Ở một văn đoạn 3 câu số 4, một văn đoạn 3 câu số 4, nếu mà chúng ta không vẫn giữ được pháp thì chúng ta như thế nào, làm sao chúng ta biết được? Kinh Thánh nó định nghĩa tội lỗi như thế này: còn ai, một văn đoạn 3 câu số 4, còn ai phạm tội tức là trái luật pháp, vì sự tội lỗi là gì? Tức là sự trái luật pháp. Nếu chúng ta không theo luật pháp nữa, chúng ta không vâng lời Đức Chúa Trời nữa, là chúng ta là tội nhân. Chúng ta không muốn theo, chúng ta muốn bắt tuân những gì Chúa dạy, chúng ta đã bị cám dỗ. Và chúng ta hình ảnh chúng ta bị phai mờ rồi, chúng ta không muốn vâng lời. Chính Đức Giêsu xuống trần gian này nữa, chính Đức Giêsu xuống trần gian này là vâng lời cho đến chết. Ngày hôm nay chúng ta vâng lời tuyệt đối hay không? Con nít mà khi mà nó vâng lời no, kêu nó đừng đụng, nó no, tới ngồi nó không, lúc nào cũng không no hết á, có phải không? Từ khi mà sanh đẻ ra là bắt đầu bắt tuân rồi. Mà các bạn thanh niên ngày hôm nay cũng vậy nữa, khi mà học được một tí rồi bắt đầu nói không, cha mẹ không đúng đâu, phương pháp này là đúng này, những gì cha mẹ nói là sai hết rồi. Tại vì cha mẹ xưa giờ không có dịp học cao giống như con. Bắt đầu có những cái tư tưởng đó. Khi mà chúng ta bắt tuân rồi đó, chúng ta làm sao? Mất đi hình ảnh của Đức Chúa Trời rồi. Nó bị phai mờ rồi. Nó bị méo mó rồi. Và điều thứ ba nữa là hình ảnh của Chúa giờ bị phai mờ là con người trở nên kiêu ngạo. Nhớ không, ở trong văn đoạn, xin lỗi, Sáng Thế Ký đoạn 1. Trở lại Sáng Thế Ký đoạn 2 đi, về vấn đề mà Chúa kêu vâng lời. Nhớ nha, ngươi phải vâng lời, nếu ai đụng trái cây đó, một mai ngươi sẽ chết, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17. Nhưng mà khi mà Satan nó đến cám dỗ bà Eva và Adam, nói rằng, Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 5, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào ngươi ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và ác. Có nghĩa là sao? Họ gieo, Satan nó gieo hạt giống trong lòng của con người là hãy kiêu ngạo, mình hay hơn nè, mình có thể bằng Đức Chúa Trời nè, có thể mình hơn Đức Chúa Trời nữa. Có người trở nên kiêu ngạo. Cho nên khi mà sứ đồ Giăng mới dạy chúng ta những điều rất quan trọng trong Kinh Thánh, rằng ở trong một Giăng đoạn 2 câu số 16, một Giăng đoạn 2 câu số 16 nói rằng: vì mọi sự trong thế gian, tất cả mọi sự trong thế gian nha, mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng bởi cha mà đến, nhưng mà từ ai? Từ thế gian mà ra. Khi chúng ta sống trong thế gian, chúng ta bị hình ảnh của Chúa bị méo mó và phai mờ đi vì sự mê tham xác thịt và sự kiêu ngạo. Muốn đi đâu là ta đây nè, ta đẹp nhất nè, ta giỏi nhất nè, ta thành công nhất nè. Tất cả những cái tạp chí nào quý vị đọc là đều nói những cái điều đó hết. Đây là những người giỏi nhất, đây là người mới win cái American Idol, đây là những người mới vậy, ai cũng chiêm ngưỡng hết. Mà thương bại trong đó không phải là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Hình ảnh của Chúa Trời là chúng ta phải khiêm nhường, nhân từ, hiền lành, mềm mại, tiết độ. Nhưng mà những hình ảnh mà thế gian cho chúng ta ngày hôm nay không phải là hình ảnh của Đức Chúa Trời, ảnh hưởng đến quý vị và tôi. Mà nếu con quý vị mà không được hướng dẫn vào đó thì người đời chê rằng: ồ, con anh tại sao không học được cái trường nổi tiếng, hay không học được cái điểm cao, hay là không hầm làm chức cao. Tự nhiên mình ảnh hưởng rồi mình bị uống nắng theo thế gian. Thương bà chứ không, chúng ta phải trở lại cái hình ảnh của Đức Chúa Trời. Thương bà chứ em, Tới nỗi mà hình ảnh Đức Chúa Trời nó bị méo mó tới nỗi mà không ai nhìn thấy được. Quý vị có bao giờ thấy khuôn mặt của một người nào không? Bị méo mó, bị lở, bị phun này kia, không còn thấy được hình ảnh hiện tại nữa. Tôi thấy có những người mà mặt nó bị phun hay là mặt như thế nào, không hình thấy nó cũng mặt như thế nào nữa. Những cái bệnh hoạn nhé không? Nó sưng tùm lum, không tìm được con mắt, không tìm cái mũi, không tìm được cái miệng nữa. Đó là hình ảnh của con người xảy ra trong thế gian này. Không ai thấy được khuôn mặt của con người nữa, không thấy được hình ảnh của Đức Chúa Trời nữa. Tới nỗi mà Đức Chúa Trời không chịu được nữa. 4.000 năm trôi qua, hình ảnh Đức Chúa Trời bị phai mờ rồi. Đức Giêsu phải xuống trần gian này, phải chỉnh lại hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài phải sống làm sao mà quản trị, chứ không phải cai trị. Ngài phải sống làm sao phân phục Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha đến chết. Ngài sống làm sao mà khiêm nhường. Ngài sống làm sao mà đem tình yêu thương đến cho tất cả mọi người. Cho khi mà Chúa xuống đây đó, người ta thấy rằng, ủa, đây là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa sao? Đây sao mà làm sao mà vua của vũ trụ mà có thể hạ mình xuống đây mà đụng người phun và ăn với cái người có tội? Mà làm sao mà có thể mà vâng lời không chỉ Đức Chúa Trời mà vâng lời chính phủ ngày hôm nay nữa. Thương bà chị em, đó là đức hình ảnh của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà sau khi Đức Giêsu đi rồi, tôi xin lỗi, tôi đã đặt một câu kinh thánh ở Colossae đoạn 1 câu 15 để tôi chứng minh cái câu tôi mới nói. Tôi sợ ông Võ Hiệp Việt Nam qua đây, ông nói rằng nói có sách không có mắt, không có mắt chứng, cho nên tôi phải lật kinh thánh. Yes, Colossae đoạn 1 câu 15. Nói gì phải có kinh thánh hết, phải không? Colossae đoạn 1 câu 15. Ấy là chính Ngài, là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng đã sanh ra đầu hết mọi vật dựng nên. Có nghĩa là chính Chúa xuống đây làm sao mà phản ảnh lại hình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi mà Chúa xuống đây rồi đó, thì người ta thích bóng tối, cho nên sự sáng đến thế gian người ta không nhận lấy. Quý vị nhớ đọc sách Giăng đoạn 1 không? Không muốn nhận lấy ánh sáng. Họ muốn sống trong mờ tối, họ muốn gì ảm đạm, họ muốn gì mà mờ tối. Nhưng mà Đức Chúa đến đây là tỏ vẻ hình ảnh Đức Chúa Trời, cho nên một người khiêm nhường, nhẹ nhàng, yêu thương, người đời chê, người này nhu nhược, yếu đuối, không bước chống đối lại. Không, thương bại cho em, Chúa xuống đây để thay đổi cho quý vị thấy là hình ảnh Đức Chúa Trời nó khác lạ hoàn toàn. Chúa xuống đây muốn cai trị thế gian là sao? Là phải chết cái tội của mình. Muốn làm trước thì phải gì? Phải đi sau. Muốn làm đầu thì phải rút. Nó thay đổi hoàn toàn tất cả những gì mà quý vị thấy thế gian đi. Quý vị đi ngược lại là đó là cái đường lối của Đức Chúa Trời. Đường rộng. À, không đi đường rộng, đi đường hẹp. Cho nên chúng ta ngày hôm nay, chúng ta khác đi. Cho nên Chúa xuống đây giải thích cho chúng ta. Nhưng mà khi Đức Giêsu đi rồi đó, rời khỏi trần gian này, chuyện gì xảy ra? Satan nó vào thế gian lại một lần nữa. Nó đổi hình ảnh của chúng ta nữa. Không thấy hình ảnh của Đức Trời, nó méo mó như thế này. Mà tôi muốn chia sẻ với quý vị cái tư tưởng thứ ba này mà tôi chia sẻ là hình ảnh này nó thể hiện qua ngoài hình ảnh của con thú. Vì ghi chú điều này rất quan trọng. Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Khải Huyền đoạn 13. Khải Huyền đoạn 13, tôi biết nói về tiên tri, rồi tôi biết một số thanh niên thích nói về tiên tri. Hình ảnh, khi cái kinh thánh nó dùng cái chữ the image, thì cái chữ image nó là image of God hay là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Mà tới khi mà cuối kinh thánh rồi đó, là nói về hình ảnh của ai? Hình ảnh của con thú. The image of the beast. Cho nên chúng ta thấy chữ tạc tượng nè, hay là tượng nè, đó là cùng cái tư tưởng của hình ảnh. Tôi đọc vào câu rồi tôi sẽ giải thích cho quý vị đây. Đây là nói là con thú thứ hai như thế này. Câu 13 của đoạn 13. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa thì tinh trời xuống đất trước mặt người ta. Có nghĩa là làm sao mà thu hút tất cả thiên hạ, trong đó có quý vị và tôi. Nó lừa dối dân cư, lừa dối. Nó dụ dỗ, nó khuyến khích quý vị đừng có theo Chúa nữa, nhưng mà theo con thú. Nó làm phép lạ, nó lợi dụng bằng những phép lạ của nó và trước mặt con thú, và khuyên dân cư tạc tượng con thú đó bị thương bằng gươm đã sống lại. Câu số 15, nó được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, có nghĩa là dựng nên tượng con thú để chúng ta thờ lại, hầu cho Hầu cho gì? Hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Có nghĩa là nếu mà chúng ta không thờ lại con thú, chúng ta bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi, mọi điều bị ghi dấu con thú trên tai hữu và trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, không có hình ảnh ấy, không có ảnh tượng ấy, nghĩa là không có danh con thú, thì không thể mua bán được. Đây là chúng ta thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời. Bây giờ nó không chỉ méo mó hình ảnh Đức Chúa Trời nữa, nhưng mà nó thay thế hình ảnh đó là hình ảnh của con thú. Quý vị thấy không? Hình ảnh con thú sao? Hình ảnh con thú đi ngược hết tất cả những cái gì Đức Chúa Trời về vấn đề quản trị. Hình ảnh con thú đó là muốn cai trị, muốn thống trị, muốn giết tất cả những người nào mà không theo nó. Quý vị thấy được tư tưởng đó không? Ngày xưa mà con thú được dấy lên, tổ chức của tôn giáo dấy lên, nếu ai không theo tôn giáo đó thì bị giết đi. Không có cơ hội để quyết định tôi theo Chúa hay là không, hay là theo một người nào hay không. Đạo của Chúa không bao giờ bắt buộc. Đạo của Chúa mời quý vị theo Chúa hay không, Chúa ban cho tất cả. Nhưng mà quyền lực của con thú, hình ảnh con thú là phải thống trị, phải cai trị. Và vâng lời như thế nào? Tất cả những gì mà Chúa dạy cho con người, hướng dẫn cho người từ trên thiên đàng xuống trần gian này, phương pháp của con thú, phương pháp của Satan, đều trái ngược hết. Không vâng lời. Ngày hôm nay mày từ phim ảnh với tạp chí nói là chúng ta không cần vâng lời theo thế gian này. Chúng ta tự làm theo ý muốn chúng ta. Khi mà Đức Chúa Trời nói rằng đây là hôn lễ giữa nam và nữ, hình ảnh của ngược lại cái thế gian này con thú là bây giờ hôn nhân không nhất thiết nam và nữ. Càng ngày đi ngược lại, chúng ta quý vị có thấy không? Hình ảnh của Đức Chúa Trời bị méo mó rồi, không còn giống như nguyên thủy nữa. Cho nên hình ảnh con thú bây giờ thay thế vào hình ảnh Chúa Trời. Cho nên nếu chúng ta không có hình ảnh của con thú là không được sống trên trần gian này, sẽ bị bắt bớ, phải bị giết, thương bà chị em. Nhưng mà chúng ta là khác. Vậy vấn đề khiêm nhường như thế nào? Vấn đề khiêm nhường là khi mà Satan phản cái hình ảnh của nó qua con thú là muốn người khác gì? Thờ phượng nó. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 nãy chúng ta nói không, là muốn giống như là gì? Satan đã cấm dụ cái bài ba, nó muốn giống Đức Chúa Trời để được thờ phượng. Bây giờ hình ảnh của con thú nó che hình ảnh của Đức Chúa Trời, là muốn đây là ta đây nè, Satan đây nè, thờ phượng ta qua hình dạng của con thú. Cho nên tất cả những hình dạng con thú nó được bày ra ở trên thế gian này để che lấp đi hình dạng của Đức Chúa Trời. Cho nên trong ngày cuối cùng có hai cái hình ảnh, là hình ảnh Đức Chúa Trời và hình con thú là Satan. Quý vị chọn hình ảnh nào? Chúng ta nói hình ảnh nào đây? Trong ngày cuối cùng, thương bà chị em, ai có thể là phản ảnh hình ảnh Đức Chúa Trời? Cô-lô-se đoạn 3 câu số 10 được chép cho chúng ta thấy đây. Đây là nói về chúng ta. Câu số 9 đi. Chớ nói dối nhau và đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo dựng nên ấy người mới. Có nghĩa là sao? Chính chúng ta là con người. Chúa sẽ dùng con cái của Chúa để phản ảnh hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thấy rõ ràng giữa hình ảnh của con thú, hình ảnh của Chúa Trời, bây giờ chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta trở lại và chúng ta bắt chước theo những gì Chúa dạy thương bà chị em. Ngày hôm nay con người không thể nào mà thấy được Đức Chúa Trời nếu không qua chúng ta. Chúa muốn chúng ta ngày hôm nay phản ánh về tình yêu thương Đức Chúa Trời. Chúa muốn hội thánh chúng ta ngày hôm nay phản ánh về tình yêu Chúa Trời. Biết làm sao mà săn sóc lo những người khác, biết giúp đỡ người khác, biết vâng lời kinh thánh. Thà theo Đức Chúa Trời còn hơn là theo ai? Theo loài người, theo vâng lời Đức Chúa Trời còn thấy là vâng lời người. Thương bại chị em, ngày hôm nay luật pháp Đức Chúa Trời bị méo mó rồi. Chúng ta phải trở lại kinh thánh. Biết bao nhiêu kinh thánh ngày hôm nay được viết ra, chép ra, có thể sửa lại lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trở lại kinh thánh, xem điều nào của Đức Chúa Trời chúng ta giữ vững đi. Và chúng ta giảng đạo, mời mọc người ta theo Chúa, không phải là thống trị. Chúng ta khiêm nhường, chúng ta đem tình yêu thương. Thương bại chị em, ngày hôm nay con cái của Chúa cần phải phản ánh hình ảnh của Đức Chúa Trời. Người ta không thấy Chúa Cho đến khi người ta thấy quý vị. Chúng ta nếu chúng ta núp ở dưới ngôi thánh đường này, không bao giờ ra ngoài, không bao giờ có quan hệ những người ở bên ngoài, không bao giờ liên lạc với người khác, làm sao người ta biết được hình ảnh của Đức Chúa Trời? Làm sao người ta biết tình yêu thương của Đấng Christ qua chúng ta? Cho nên những cái chương trình chúng ta làm, từ giúp đỡ tổ chức chương trình Việt ngữ hay dạy trẻ em, hay chương trình về sức khỏe vân vân, tất cả những chương trình càng ngày phải làm thêm hơn nữa để người ta biết chúng ta phản ảnh hình ảnh của Đức Chúa Trời. Thưa bà chị em, thời kỳ cuối cùng chúng ta sống, hình ảnh của Thú càng ngày biểu lộ ra mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn, mà càng ngày sẽ làm méo mó hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta trông là những một hột giống bắt đầu phải nảy mầm lên trong nơi bụi đất, để cho người ta thấy được cái ánh sáng của Đức Chúa Trời. Là một hội đăng phải đưa lên, mà cái đèn phải đưa lên cho mọi người ta thấy. Mỗi người sẽ thần thấy được hình ảnh Chúa Trời. Hội thánh chúng ta phải bành trướng, phải truyền bá ra. Cảm tạ Chúa, hội thánh chúng ta có tấm lòng tổ chức chương trình truyền giảng, có tấm lòng phục vụ cho những người trong đồng hương này, có tấm lòng sốt sắng giúp đỡ cho những chương trình trong cộng đồng. Đó là chúng ta cần phải làm. Từ từ hình ảnh Đức Chúa Trời sẽ loan ra, phổ biến ra. Ánh sáng của Đức Chúa Trời mạnh hơn sự bóng tối của thế gian, đúng không? Giống như ngọn hải đăng càng mạnh ra, sáng ra, thương bà chị em, người ta bắt đầu mới tìm kiếm đến được hình ảnh Đức Chúa Trời. Người ta mới tìm kiếm đến hội thánh mà nơi có lẽ thật. Cảm tạ ơn Chúa, khi chúng ta giảng lẽ thật thì Chúa sẽ rao truyền sứ mạng của Chúa, nhiều người biết đến Chúa, thương bà chị em. Nếu chúng ta không, không ai được biết với Ngài. Tôi cầu nguyện cho ông mục sư An Hải. Nhiều lần ông đang học lời Kinh Thánh, đọc lời tiên tri của lời Kinh Thánh do mục sư Cơ Đốc Phục Lâm người Mỹ dạy ở Oxnard. Mỗi lần lên đó, tôi cầu nguyện cho ông làm sao thấy được lẽ thật. Sau 6 tháng học Kinh Thánh rồi, bây giờ ông thấy được lẽ thật đó. Ông thấy Ngài Sa-bát rõ ràng, ông thấy về vấn đề người chết như thế, ông thấy rõ ràng trong Kinh Thánh. Tôi nói với ông mà, nếu ông quyết định đi theo lẽ thật thì ánh sáng của ông sẽ tỏa ra cho những người đang đi trong bóng tối. Nếu mà chúng ta không bước vào đức tin này đó thì chúng ta xong, không bao giờ thấy. Sau đó buổi chiều đó, tôi với ông mục sư David Gardner cầu nguyện cho mục sư An Hải, và ông đã khóc đắp, ông chấp nhận Ngài Sa-bát, ông chấp nhận lẽ thật này. Muốn nói cầu nguyện, ông nói là cầu nguyện cho tôi làm sao mà có dũng cảm để trình bày trước hội thánh của mình, trình bày bước giáo hội của mình, trình bày viết cho tất cả những người lãnh đạo mà ông đã quen biết. Thương bà chị em, chính chúng ta như hôm nay, nếu chúng ta đứng vững niềm tin, chúng ta không sợ hãi ai cả, bên trái hoặc bên phải chúng ta đi thẳng một đường, thì người ta mới biết chúng ta là có ánh sáng của Đức Chúa Trời. Quý vị muốn thế gian này thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời hay hình ảnh của con thú? Amen. Và nếu chúng ta muốn thì chính chúng ta càng phải phản ảnh hình ảnh Đức Chúa Trời. Sao hôm nay quý vị muốn phản ảnh hình ảnh của Đức Chúa Trời không? Rõ ràng, không bị phai mờ, không bị méo mó, để cho tất cả con cái của Chúa biết là đây là lẽ thật của Chúa, đây là thánh thật của Ngài. Cầu Chúa ban phước cho quý vị mỗi ngày sống làm sao phản ảnh tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Cái lời Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa kêu gọi chúng con quay về. Chúa kêu gọi chúng con trở lại hình ảnh mà Ngài đã dựng nên trong chúng con. Chắc chắn chúng con sanh trong trần gian này và bị ảnh hưởng một phần nào trong thế gian này, không được hình ảnh rõ ràng, không được rõ ràng để phản ảnh tình yêu thương của Chúa hay là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Xin Ngài giúp đỡ cho chúng con, sửa đổi chúng con, hướng dẫn chúng con, để chúng con trở thành con cái của Chúa thật sự. Để chúng con vâng lời của Chúa hoàn toàn. Để chúng con làm sao khiêm nhường, yêu thương những người khác giống như Chúa yêu thương. Làm chúng con quản trị tất cả những gì mà Chúa cho chúng con, để sắp xếp mọi sự đẹp đẽ nhưng mà không phải thống trị. Ôi Chúa ơi, giúp đỡ chúng con sống Không phải riêng đời sống trong gia đình chúng con, nhưng mà trong hội thánh và cả cộng đồng. Để cho thiên hạ biết rằng hình ảnh Đức Chúa Trời giống như thế nào. Và sau đó con người so sánh, đây là hình ảnh của Đức Chúa Trời, đây là hình ảnh của con thú là Satan. Để cho họ phân biệt rõ ràng nơi đâu là có chân thật, nơi đâu là lẽ thật, nơi đâu mà họ sẽ bước theo. Chúa ơi, chúng con khao khát lời của Chúa và tình yêu thương của Chúa phản ánh qua đời sống chúng con, để chúng con chiếu sáng ra hình ảnh của Ngài. Để khi Ngài Chúa trở lại, nhiều người biết được Đức Chúa Trời và họ tiếp nhận Chúa và họ theo Ngài. Chúng con cầu xin Chúa, cầu tha thiết Chúa những điều đó, để chúng con làm sáng danh Chúa và Thánh Chúa ban phước cho chúng con này. Chúng con hiệp một nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.